Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1567. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 10 tháng 6 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ đoạn thứ 7 trong phần kệ tụng. Đoạn thứ 7 có tổng cộng 22 bài kệ. Hôm nay chúng ta xem hai bài cuối cùng. Xem từ bài thứ 21. Phạn thực dĩ ngật, đưa nguyện chúng sanh sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp. Từ bài kệ thứ 15 cho đến bài kệ này đều là khất thực dùng cơm. Dùng cơm trong tự diện am đường hiện thời, hãy còn có nghi thức quá đường. Dùng cơm theo nghi thức quá đường thì trước hết vị Duy Na sẽ nhắc nhở mọi người thực tồn ngũ quán. Và cũng nhắc nhở chúng ta khi thọ thực phải biết tam đức lục vị. Tam đức lục vị đều là nói theo phương diện ẩm thực, có thể nói là đã bao hàm tất cả chuyện ăn uống trong ý. Đức thứ nhất trong tam đức là quý vị ăn món gì mềm mại, nay chúng ta nói là dễ tiêu hóa, đấy là đức thứ nhất. Đức thứ hai là sạch sẽ, nói theo hiện thời là dễ sinh. Đức thứ ba là như pháp. Luôn chiếu theo những quy củ do Đức Phật đã dạy để làm, chẳng trái nghịch giáo huấn của Đức Phật. Đấy là như pháp. Lục vị người Hoa nói là ngũ vị, tức chua ngọt đắng cay mặn, đây là ngũ vị. Còn có một vị là nhạt. Trong thực phẩm chẳng có các thành phần này, vì thế nói gộp chung lại thành lục vị. Lục vị hòa hợp ngon lành cùng xiết. Do vậy nên nếm là một môn học vấn rất lớn. Vì thế chỗ đáng quý của những đầu bếp nổi tiếng là gì? Đáng quý ở chỗ họ có kinh nghiệm nêm nếm hết sức phong phú. Trong nhà bếp những món gia vị thấy đều có. Người Hoa nói tách ra thành 7 món là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà. Những món ấy thấy đều có. Vấn đề là quý vị có thể nêm nếm khéo léo hay không? Nêm nếm không khéo cũng rất khó nuốt. Nếu nêm nếm khéo thì mùi vị sẽ hết sức ngon lành. Chúng ta biết phương diện ẩm thực là một thứ ham muốn to lớn của con người. Các vị thánh nhân xưa nay trong ngoài nước cũng đều nói như vậy. Trong các dục vọng của người thế gian, dục vọng lớn nhất là 2 chuyện. Thứ nhất là ăn uống, thứ hai là sắc, tức nam sắc nữ sắc. Đấy là dục vọng to lớn của con người. Nếu nghiên cứu kỹ về phương diện ẩm thực này thì trong Phật Pháp sẽ có thể tiếp dẫn chúng sanh. Trong quá khứ tôi ở Úc, tôi hết sức bội phục Sứ quán Ngoại giao Trung Quốc tại Úc. Đúng là có trí huệ. Sứ quán mời một đầu bếp nổi tiếng chúng tôi dùng cơm tại sứ quán. Họ hoàn toàn nấu món chay, khiến cho quý vị dùng cơm một lần sẽ suốt đời chẳng thể quên. Vậy là đã thành công. Người nọ nấu thức ăn ngon lắm, chẳng có ai không khen ngợi. Đại sư từng nói với tôi, trong ngoại giao chuyện ẩm thực hết sức quan trọng. Họ ăn một lần hai lần vẫn muốn quay lại, sẽ thường tìm đến. Tình bằng hữu sẽ kết chặt, làm chuyện gì cũng thực hiện dễ dàng. Để tiếp dẫn đại chúng, trong Phật môn cũng rất coi trọng chuyện này. Đương nhiên là thuở Đức Thế Tôn tại thế, người xuất gia đều đi khất thực. Khất thực là tu hành, bất luận thí chủ cho món gì. Khi chúng ta niệm chú cúng dường vẫn là tam đức lục vị cúng Phật cập tăng. Pháp giới hữu hình phổ đồng cúng dường. Mỗi lần dùng cơm đều phải niệm điều này. Sáng sớm thường là dùng cháo. Chúc hữu thập lợi nhiêu ích hành nhân. Cháo có 10 điều lợi, hữu ích cho người tu hành. Những điều ấy đều là đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Niệm niệm chẳng quên, ăn cơm cũng là tu hành. Đương nhiên người xuất gia tu hành chứ nên tham đắm lục vị, đừng nên tham đắm. Nhưng quý vị phải hiểu, chuyện này là một loại phương thức nhằm tiếp dẫn chúng sanh. Đấy là như trong kinh Đức Phật đã dạy: tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Trước hết quý vị có phương pháp khiến cho họ rất hoan hỷ tiến nhập Phật môn, sau đây mới lại dần dần dạy họ, lại giúp họ khai ngộ. Vì thế ẩm thực là một phương pháp rất tốt. Khi tôi mới học Phật, đến chùa miếu, tức là đến mấy ngôi chùa tại thành phố Đài Bắc, có lúc cũng đến ăn cơm ở chùa, cảm thấy những món ăn của họ rất ngon lành, khéo léo. Về sau xuất gia, dần dần thân cận lão hòa thượng, thường có cơ hội cùng dùng cơm với các vị lão hòa thượng, chẳng ăn cùng đại chúng, thức ăn trong tiểu trai đường của lão hòa thượng hết sức ngon lành khéo léo. Có người kể với tôi, những vị đầu bếp chính trong nhà bếp toàn là hạng nổi tiếng, đãi ngộ đều rất cao, chẳng khác sự đãi ngộ trong khách sạn cho mấy. Vì sao? Sau này tôi mới dở lẽ, làm như vậy nhằm tiếp dẫn giới thượng lưu trong xã hội. Trong xã hội này, giới thượng lưu là những bậc trưởng giả có địa vị, có thân phận, có tài sản. Có cần phải độ họ hay không? Có phải giúp đỡ họ hay không? Đương nhiên là phải. Nhưng cuộc sống của họ chẳng phải là cuộc sống của giới bình dân. Nếu họ đến chùa miếu mà chẳng tiếp đãi rất trọng hậu, họ sẽ chẳng có hứng thú. Vì thế đây là một loại phương tiện thiện xảo nhằm phổ độ chúng sanh. Chẳng phải là vị lão hòa thượng trong chùa miếu tham cầu những thứ hưởng thụ ấy, chẳng phải vậy. Trong tâm một của Phật Bồ Tát, đại chúng trong xã hội, trong quá khứ từ đế vương cho đến thứ dân đều được nhất loạt hóa độ bình đẳng. Hóa độ bình đẳng là nguyên tắc, là tâm thái. Nhưng trên sự tướng thì có sai biệt, đó gọi là phương tiện. Do đó phương tiện có nhiều môn, về nguồn chẳng hai đường. Chúng ta phải hiểu điều này. Nếu quý vị chẳng hiểu, sẽ chẳng có cách nào hộ trì một đạo tràng, mà cũng chẳng có cách nào hộ trì chánh pháp. Bởi lẽ người hộ trì chánh pháp hết sức quan trọng. Các vị ấy hiểu đạo lý này, ba hạng người thượng trung hạ thảy đều đắc độ. Tiến nhập Phật môn chẳng có ai không hoan hỷ. Ẩm thực là một chuyện rất lớn. Để tiếp dẫn chúng sanh, chúng ta thường nói hình tướng hết sức quan trọng. người thế gian sẽ vui lòng tiếp xúc chúng ta. Quý vị thấy những kẻ được gọi là người phú quý, họ có tướng phú quý. Tướng cố nhiên là bẩm sinh. Đối với túc mạng, sự tu dưỡng và cuộc sống của người ấy đều có mối liên quan mật thiết. Tướng mạo đoan trang trang nghiêm, thân thể khỏe mạnh, trong Phật Pháp điều này được gọi là như Pháp. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật có 32 tướng và 80 thứ hạo. Hình tướng tốt đẹp sẽ tiếp dẫn khá nhiều chúng sanh. Từ Kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy, vì sao Tôn giả A Nan xuất gia? Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn đã từng hỏi Ngài A Nan, vì sao ông phát tâm xuất gia? Tôn giả rất thẳng thắn thưa bày, Ngài thấy tướng hảo của Thích Ca Mâu Ni Phật, tự nhủ những tướng hảo ấy tuyệt đối chẳng phải là do cha mẹ sanh ra liền có tướng tốt đẹp dường ấy, nhất định là do có tu trì thì mới đạt được tướng tốt đẹp ngần ấy. Nói cách khác, Ngài do hâm mộ tướng hảo của Thích Ca Mâu Ni Phật mà xuất gia. Do vậy có thể biết tướng hảo có thể tiếp dẫn rất nhiều chúng sanh, khiến cho những người chưa tiếp xúc Phật Pháp, vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, trông thấy tướng hảo của quý vị sẽ sanh lòng ngưỡng mộ, sanh lòng hoan hỷ, do đó sẽ tiếp dẫn họ nhập Phật môn. Nếu người tu hành là một gã rêu dao gầy đét đèn đẹp, chẳng có một tí phước tướng nào, người ta trông thấy sẽ hoảng sợ chạy mất. Chứ nên học theo vị Phật này, học Phật sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Do vậy quý vị thấy chư Phật Bồ Tát này, chúng ta trông thấy tượng vẽ tượng đắp đều là phước tướng. Quý vị lại nhìn các vị tổ sư đại đức, tướng mạo đều hết sức đoan trang. Nhà Phật nói là trang nghiêm, khiến cho người khác trông thấy sẽ sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tôn trọng. Chuyện này sẽ có thể tiếp dẫn rất nhiều đại chúng. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, Bồ Tát tu hành công đức viên mãn, muốn ứng hóa trong thế gian này để giáo hóa chúng sanh, bèn đặc biệt dùng một khoảng thời gian dài. Kinh nói là 100 kiếp. Chúng ta chớ nên chấp trước từ ngữ 100 kiếp. Có thể nói là một khoảng thời gian khá dài chuyên tu tướng hảo, tức là tu phước. Chẳng có phước sẽ không thể độ chúng sanh. Vì sao chúng sanh chẳng muốn tiếp cận quý vị? Tuy quý vị có huệ, tuy có năng lực, nhưng quý vị chẳng có phước báo. Do đó phước rất trọng yếu, chẳng tu thì làm sao được? Đức Phật thị hiện những điều này cho bọn phàm phu chúng ta trong lục đạo trông thấy, nhằm dạy bọn phàm phu trong lục đạo học Phật thì phải là phước huệ song tu. Quý vị thấy đó,
đặt phước ra trước, huệ xếp thứ hai. Điều này có nghĩa là gì? Phật pháp xác thực là coi trọng huệ, hoàn toàn chẳng phải là coi trọng phước. Coi trọng huệ chẳng coi trọng phước, tức là quý vị chính mình tu hành thành tựu. Còn coi trọng phước xếp huệ thành hạng nhì, đấy là Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh. Bản thân quý vị chẳng tiếp xúc đại chúng, có thể gạt phước báo qua một bên, chẳng quan tâm tới nó, chuyên tu định và huệ. Nếu quý vị là vị chủ trì một đạo tràng Hoằng Pháp Lợi Sanh, trong đạo tràng ý, từ chủ trì đương gia cho đến tất cả các nhân viên công tác cấp dưới, trong Tùng Lâm xưa kia gọi là 108 đan, tức là các vị chấp sự, nhân viên công tác, ai nấy đều có phước báo. Đạo tràng của quý vị chắc chắn sẽ hưng vượng, khẳng định là như thế. Nếu quý vị hiểu đạo lý này, tôi cũng đã từng dạy chẳng ít đồng tu. Họ làm việc trong ngành công thương nghiệp, chính mình có công ty là ông chủ. Đôi khi thường nói lãnh đạo viên chức công nhân chẳng dễ dàng, làm thế nào để chọn lựa công nhân viên chức? Tôi bèn dạy họ một phương pháp. Tôi nói khi quý vị gặp gỡ công nhân viên chức, hãy chú tâm quan sát xem xét kẻ ấy có phước báo hay không. Từ tướng mạo có thể nhìn ra, người được quý vị sử dụng đều có phước tướng, khẳng định là sự nghiệp của quý vị rất thuận lợi. Nếu quý vị dùng kẻ chẳng có một tí phước báo nào, quý vị sẽ rất vất vả. Dẫu bản thân quý vị có phước báo, cấp dưới của quý vị chẳng có phước. Vì thế có lúc tại Đài Loan đang bầu cử, có những đồng học đến hỏi tôi. Họ nói: thưa Pháp Sư, thầy thấy chúng con nên bỏ phiếu cho ai? Tôi thấy người ấy rất công bằng, chọn chẳng nói kẻ này tốt kẻ kia không tốt. Tôi bảo người ấy: ông hãy nên quan sát kỹ lưỡng mấy người ứng cử, ai có phước báo thì ông bỏ phiếu cho người ấy. Người có phước báo đắc cử, mọi người sẽ được hưởng phước của người ấy. Nếu quý vị bầu cho kẻ chẳng có phước, mọi người sẽ phải chịu tội vì kẻ ấy. Tôi chỉ dạy người ấy nguyên tắc này. Quý vị phải tự mình quan sát, như thế thì sẽ rất tốt đẹp. Trong Pháp thế gian, phước được xếp hàng đầu, nhưng muốn đạt tới địa vị thuộc từng lớp lãnh đạo trong thế gian thì phải là phước huệ song tu. Chẳng có trí huệ, quý vị sẽ chẳng thể lãnh đạo kẻ khác. Do đó phải có phước, phải có huệ. Tu phước không dễ dàng. Kẻ chẳng có phước báo, dẫu có cơ hội tu phước, kẻ ấy đều chẳng thể tu. Chúng ta thấy trường hợp này rất ư là nhiều. Vì thế chúng tôi cũng thường cảm khái: cơ duyên ở ngay trước mặt, nhưng do chẳng có phước báo bèn chẳng biết tu phước. Kẻ biết tu phước lại buồn vì chẳng có cơ hội. Chỉ là trong cuộc sống hàng ngày tu một chút tiểu phước, chứ đại phước báo thì chẳng có cơ hội. Do vậy hiện thời nghĩ đến chuyện ăn uống, trong Phật môn có tất cả 6 bài kệ. Nay chúng ta nói đến chuyện dùng cơm, thường gọi là kết trai. phản thực dĩ ngật, đưa nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Trong kinh giáo Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta ẩm thực nhất định phải chú trọng vệ sinh, nhất định phải đơn giản. Vì thế Phật môn đi khất thực, vì sao trong Phật giáo Trung Hoa cũng có một món ăn do khá nhiều món nấu chung lại, được gọi là Đại Oa Thái. Còn trong Phật môn thì gọi là La Hán Trai. La Hán Trai tức là Đại Oa Thái. Đại Oa Thái có món nấu rất khéo, đúng là tam đức lục vị. Năm xưa tại Hương Cảng có một nơi là Trạm Sơn Tự, có lẽ rất nhiều đồng học đều biết ngôi chùa ấy. Mỗi lần đến Hương Cảng, tôi nhất định đến chỗ họ dùng cơm. Trên thực tế cơm chỉ ăn một chén, còn đồ ăn thì tối thiểu phải ăn hai ba chén. Đó là La Hán Trai. Họ nấu món La Hán Trai rất khéo, khiến cho quý vị ăn xong một chén xong vẫn muốn ăn chén thứ hai. Ăn xong chén thứ hai còn muốn ăn chén thứ ba. Quý vị đã ăn no, do vậy ăn một chút cơm thôi. Các vị lão hòa thượng tại Trạm Sơn Tự thuở ấy hiện thời cũng đều đã mất. Chúng ta nghĩ đến chuyện ẩm thực và sinh hoạt trong Phật môn. Bữa sáng quá nữa là ăn cháo. Đức Phật dạy cháo có 10 điều lợi ích. Đều phải làm theo. Nấu nướng là đại học vấn. Tứ chúng đồng tu trong Phật môn đều do mộ đạo mà đến. Nhưng thân thể khỏe mạnh vẫn là chuyện quan trọng nhất. Nhà Phật thường nói pháp luân chưa chuyển, thực luân đã chuyển trước. Để hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải có thân thể rất khỏe mạnh. Ẩm thực là một biện pháp điều dưỡng thân thể quan trọng nhất. Vì thế Phật môn nói điều dưỡng ẩm thực là một thứ đại công đức. Quý vị nuôi dưỡng sắc thân của người ta tốt đẹp trước đã, sau đấy người ta mới có thể hành đạo. Chẳng có thể lực, tu hành bằng cách nào? Vì thế đối với cháo cũng có phương pháp nấu cháo. Đức Phật đã dạy lợi ích của cháo như sau. Điều thứ nhất là tư trợ. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là tư trợ khí sắc của chúng ta. Thứ hai là tư trợ thể lực. Thứ ba là khỏe mạnh,
sống lâu.
Thứ tư là an lạc. Thứ năm là nhẹ nhàng khoan khoái. Bất luận là xét theo phong độ, nói theo Phật pháp là oai nghi, dáng vẻ lẫn thái độ thanh tú. Thứ sáu, đã thị lại còn có thể đem lại biện tài cho quý vị. Thứ bảy, dễ tiêu hóa. Thứ tám là nó có thể trừ phong. Thứ chín, nó có thể tiêu trừ nỗi đói khát. Thứ mười, có thể tiêu hóa trược khí. Cháo giúp quý vị hóa giải trược khí trong thân thể. Nó cũng có thể giúp quý vị bài trừ trược khí. Do vậy, cháo có rất nhiều ưu điểm. Người xuất gia ngã bệnh thì trị liệu bằng cách nào? Chính là đoạn thực. Dùng phương pháp đoạn thực để trị liệu. Này chúng ta xem Sơn Tây Tiểu Viện sẽ hiểu ngay. Khi ngã bệnh hoàn toàn chẳng cầu lành bệnh, mà là niệm nào cũng đều cầu giảng sanh. Thân tâm thanh tịnh, buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Ẩm thực thì chỉ dùng một ít chất lỏng, ăn một bữa, hai bữa hay ba bữa đều chẳng quan trọng. Khi ngã bệnh, lão hòa thượng dạy chúng tôi ăn ít, ăn thành nhiều bữa, đừng nên ăn quá nhiều, hãy ăn một chút, giữ sao cho chẳng đói chẳng no. Phải hiểu đạo lý này, đấy chính là đường lối để thật sự khỏe mạnh. Chứ nên ăn quá no. Ngay như khi dùng cơm trưa, ăn trưa thì phải ăn cho no. Ăn trưa thì chỉ nên ăn no bụng 7-8 phần là tốt nhất. Đừng nên ăn quá no. Ăn quá no, ruột và dạ dày của quý vị tốn hao năng lượng để tiêu hóa quá lớn, cũng có nghĩa là tăng thêm lượng công việc cho chúng nó. Có khi chúng nó chịu không nổi thì sẽ ngã bệnh. Phải nghĩ đến điều này. Chẳng thể ép buộc mỗi khí quan trong thân thể quá tải. Đấy là đường lối để dưỡng sanh. Do đó ăn uống chớ nên quá no. Phải giữ sao cho chẳng đói chẳng no. Trong Phật pháp thường nói, kẻ ăn quá no sẽ hôn trầm. Nếu đói bụng, kẻ ấy sẽ chẳng ổn định. Nói theo danh từ trong Phật pháp sẽ là điệu cử. Điệu cử tức là thân tâm bất an. Hai tình huống ấy đều trở ngại cho việc dụng công. Bất luận tu pháp môn gì sẽ đều nảy sanh chướng ngại. Do đó đối với ẩm thực phải nên chú trọng sao cho chẳng đói chẳng no. Khéo điều hòa ẩm thực thì cũng là hiểu cách dưỡng sanh. Quý vị sẽ biết điều dưỡng như thế nào, sẽ hữu ích rất lớn cho đạo nghiệp của chính mình. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ những đạo lý này, sẽ hiểu ý nghĩa lời đại nguyện này của hàng Bồ Tát sau khi ăn cơm xong: đưa nguyện chúng sanh sở tác giai biện. Sở tác ở đây có tự lợi và lợi tha, nhất định phải nắm được tổng nguyên tắc của tự lợi. Tổng nguyên tắc là một câu, nhất định phải biết nâng cao linh tánh của chính mình. Hàng ngày phải nâng cao hơn, ngày nào cũng phải tăng tấn. Chuyện này giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt lùi. Ngày nào quý vị chẳng có tiến bộ thì ngày ấy sẽ thụt lùi. Chuyện này là khẳng định. Vì vậy Đức Phật dạy hàng Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn. Đạo lý ở chỗ này, nâng cao linh tánh được thực hiện từ chỗ nào? Từ chỗ phiền não nhẹ bớt, trí huệ sẽ tăng trưởng. Nói thật ra linh tánh chính là trí huệ. Trí huệ là linh tánh chân thật. Trí huệ có thể đem theo, phiền não có thể đem theo, có thể mang theo trí huệ. Trí huệ sẽ giúp quý vị tăng tấn. Phiền não giúp quý vị đọa lạc. Thăng trầm trong mười pháp giới chính là do nguyên lý này. Chúng ta phải làm như thế nào thì mới thật sự khiến cho phiền não nhẹ bớt, trí huệ tăng trưởng? Đó là thật sự tu hành, là công phu thật sự. Này chúng ta hỏi, làm như thế nào thì mới có thể thực hiện được? Chương gia đại sư dạy tôi buông xuống. Quý vị có hiểu lời ấy hay chăng? Trong tông môn, lời ấy có ý nghĩa càng sâu hơn. Hội ma, có ý nghĩa sâu xa. Hội là gì? Hội là buông xuống. Thật sự thấu hiểu, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cũng như trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước tuyệt đối phải buông xuống. Trong cuộc sống của người tu hành, hãy ghi nhớ cương lãnh do Phổ Hiền Bồ Tát đã chỉ dạy: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng tôi thường nói điều này là tùy duyên chẳng phan duyên. trong tâm quý vị chẳng sanh phiền não, tức là chẳng dấy lên phân biệt chấp trước. Vọng niệm khó lắm, tạm thời chúng ta không bàn đến khởi tâm động niệm. Trước hết hãy nói đến phân biệt và chấp trước. Trong cuộc sống hàng ngày hãy tùy thuận. Chỉ cần thấy nó chẳng gây trở ngại to lớn. Hết thảy quý vị đều phải nên buông xuống rèn luyện đi nhé. Thứ gì cũng đều phải buông xuống. Vì thế tôi nói ai nấy đều là người tốt, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt. Vì sao? Những người và việc ấy đều giúp chúng ta buông xuống. Chúng ta rèn luyện công phu ở chỗ nào? Trước hết, đối với những thứ chúng ta ưa thích, chẳng hạn như quần áo, thức ăn, hoặc sách vở của những người thích đọc sách như chúng tôi, những món quý vị yêu mến, người khác trông thấy bèn lấy đi. Chúng ta luyện tập công phu từ ngay chỗ này, đó là tu hành. Quý vị còn nên sanh phiền não hay không? Quý vị sanh phiền não tức là công phu cảnh giác chẳng đủ. Những thứ ấy là vật ngoài thân, sanh ra chẳng mang theo đến, chết cũng chẳng đem theo được. Ghim giữ những chuyện ấy trong tâm sai mất rồi. Bất cứ ham mê gì cũng đều phải buông xả. Vì sao? Đó là cái nhân luân hồi. Nếu chẳng bỏ những thứ ấy, quý vị sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Do vậy phải buông xuống thất tình ngũ dục. Chúng tôi thường nói là ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Phải luyện tập trong thuận cảnh, càng phải luyện tập trong nghịch cảnh. Luyện đến mức thật sự chẳng có phân biệt chấp trước. Chỉ cần hết thảy đều chẳng chấp trước, thứ gì cũng đều là tốt đẹp, đều có thể tùy thuận chúng sanh. Chúng ta niệm Phật sẽ nắm chắc giảng sanh. Nếu cứ nhất định là như thế nào thì phải là như thế ấy, đấy là chấp trước. Dùng tâm thái ấy để niệm Phật thì sẽ chẳng nắm chắc giảng sanh. Đại sự là phải quyết định giảng sanh ngay trong một đời này. Chúng ta biết chúng ta chẳng thể giảng sanh thì là kết pháp duyên với thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Đời sau có thể được làm thân người hay không? Có thể lại gặp gỡ Phật pháp hay không? Đó là một ẩn số. Dẫu làm chuyện tốt nhiều cách mấy, chẳng nhất định sẽ có thể được làm thân người. Chư vị chớ nên không biết điều này. Trong phần trước chúng tôi đã nhắc đến câu chuyện người bạn học của Ngài An Thế Cao. Đấy là tấm gương soi cho chúng ta. Một vị xuất gia thông hiểu kinh điển Thích Bố Thí, nói theo cách hiện thời sẽ là một vị pháp sư tốt lành, vừa thông đạt kinh giáo lại vừa ưa thích bố thí. Nhưng hàng ngày đi khất thực bên ngoài, thể xin phải đồ ăn chẳng dễ nuốt, trong tâm sư có chút khổ sở. Sư có khuyết điểm nhỏ nhặt như thế, hiện thời ta thấy chuyện này giặc giảnh chẳng đáng kể. Sư chẳng ngờ nó chướng ngại sư khai ngộ. chướng ngại sư tu hành. Vì thế đời kế tiếp là hưởng thụ phước báo, thông đạt kinh điển, chuộng bố thí, đó là phước báo. Đọa làm Long Vương trong thần đạo. Vì thế quý vị hiểu, kẻ có phước báo, kẻ hưởng phước báo trong lục đạo là người có phước báo, đời trước đều là người tu hành. Nhưng chẳng đoạn tập khí phiền não. Tu hành suốt một đời để đổi lấy phước báo trong đời sau, hưởng phước sẽ mê hoặc. Do đó Long Vương suốt một đời tạo rất nhiều nghiệp. Người ta cung kính cúng dường ông ta sẽ phù hộ họ. Kẻ chẳng cúng dường ông ta bực bội bèn chỉnh người ta. Vì thế chính ông ta hiểu rất rõ, sau khi Long Vương xả thọ, sau khi đã chết sẽ đọa địa ngục. Ngài An Thế Cao là một vị cao tăng đắc đạo đã cứu ông ta, khiến cho ông ta quyên tặng toàn bộ tài sản, xả tài tu phước, kiến lập đạo tràng. Làm như vậy, ông ta vẫn rơi vào thần đạo thiên thần, sanh lên Đao Lợi Thiên. Điều này thường là vì chẳng có trí huệ, chẳng có công phu định lực. Do chẳng có trí huệ, hoàn toàn cậy vào tu phước. Nhưng tu phước thì quý vị phải biết, xây dựng một ngôi chùa miếu, ngôi tự viện ấy dành cho hàng xuất gia lẫn tại gia thật sự tu hành. Thật sự có kẻ tu hành thành tựu thì mới là phước báo. Nếu quý vị dựng đạo tràng, người trong đạo tràng ấy đều là kẻ tạo oan nghiệp, chẳng có ai thật sự tu hành, như vậy là quý vị chẳng tu phước được, mà còn giúp đỡ kẻ khác tạo nghiệp. Không chỉ là chẳng có phước, mà quý vị còn tạo tội bậc nhất, quý vị đọa là càng khổ sở hơn. Vì thế tu phước phải quan sát cẩn thận, giống như gieo trồng. Đất đai ở chỗ này có màu mỡ hay không, có thể trồng những thứ gì, quý vị nhất định phải nghiên cứu trước. Nếu chỗ này là đất nhiều cá, không thể trồng lương thực, quý vị gieo hạt giống lương thực xuống sẽ chẳng có thu hoạch. Do đó quý vị phải nhận biết phước điền. Phước điền là gì? Quý vị nhận sai phước điền sẽ chẳng thể gieo phước được. Vì vậy tôi thường nói, bản thân người gieo phước và tu phước phải có phước báo. Vì sao? Người ấy mới thật sự tìm được phước điền. Lúc tôi mới học Phật, chẳng có trí huệ ấy, chẳng biết phước điền thật sự là gì. Vì thế thầy dạy tôi, quyết định là phước điền lớn hay nhỏ khác nhau. Phóng sanh là phước điền, trì trai và phóng sanh là phước điền, bố thí thuốc men là phước điền, in tặng kinh sách là phước điền. Trong ấy chắc chắn chẳng có lỗi lầm. Về sau chúng tôi thấy Ấn Quang Đại Sư suốt đời tiếp nhận cúng dường, tức là tứ chúng đệ tử cúng dường. Số lượng ấy rất nhiều, nhưng Ngài chẳng tự mình hưởng thụ, mà dùng toàn bộ để ấn tống kinh sách. Ngài lập Hoằng Hóa Xà, tức là một cơ sở lưu thông kinh Phật. Tất cả hết thảy các món tiền cúng dường đều làm tiền trang trải cho Hoằng Hóa Xà để ấn tống kinh luận thiện thư. Vào thời đó, đấy là một biện pháp rất hay, xác thực đã tiếp dẫn khá nhiều phần tử trí thức tiến nhập Phật môn, học Phật, thành tựu cũng khá đáng kể. Trong quá khứ, thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung là một người trong số đó. Lão nhân gia chỉ dùng văn tự để độ chúng sanh. Hiện thời văn tự tốt đẹp, nhưng hiện nay người xem văn tự càng ngày càng ít, trình độ thông hiểu quốc văn cũng thua kém trước kia rất xa. Hiện thời để hoằng pháp quan trọng nhất là TV và đĩa DVD giảng kinh. Người hiện thời chẳng có cách nào đọc kinh sách. Nay chúng ta có thể sử dụng phương pháp TV, tức là sách nói, vừa có văn tự vừa có âm thanh. Đấy là một phương pháp hay. Phương pháp này gần như tương đương với Hoằng Hóa Xà khi Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia còn tại thế. Chúng ta đọc kinh văn, kinh văn thì dùng cách ghép chữ vào màn hình. Từ hình ảnh trên TV, quý vị có thể trông thấy văn tự để đọc theo. Như vậy thì người xem sẽ đỡ tốn công, kẻ không biết chữ cũng chẳng cần phải tra từ điển, họ sẽ rất hoan hỷ. Nếu là người một nhà thì người một nhà có thể cùng nhau đọc. Quý vị thấy đây chẳng phải là sở tác giai biện của chư Phật Pháp ư? Bản thân chúng ta niệm bản kinh này rất thuần thục, miệng niệm rất rõ ràng, chẳng đọc sai chữ, chẳng đọc sót chữ, có thể thường xuyên sử dụng phương pháp này. Tôi cũng thường suy nghĩ, khi nào chúng ta sẽ có thể có một bộ Đại Tạng Kinh như thế, tức là Đại Tạng Kinh dưới dạng DVD. Hiện thời thì có, tức là có đĩa Đại Tạng Kinh. Tuy có đĩa DVD nhưng chẳng có ai đọc, chẳng có âm thanh. Nếu lại có âm thanh thì giá trị càng cao. Nếu rất nhiều người đồng tâm hiệp lực thực hiện, mỗi người đọc một bộ kinh, kinh nhỏ thì niệm hai ba bộ, gộp chung lại, trong tương lai sẽ tạo thành một bộ Tam Tạng Hữu Thanh. Đại Tạng Kinh có tiếng sẽ chẳng khác gì Hoằng Hóa Xà của tổ Ấn Quang, sẽ là Hoằng Hóa Xà hiện đại, vô lượng vô biên công đức. Có mấy đồng học có thể nghĩ đến điều này? ai sẽ có thể thật sự thực hiện theo phương hướng này? Chẳng cần giảng kinh. Giảng kinh thì sợ trí huệ của chính mình chưa đủ mức sẽ giảng sai. Ta bèn niệm kinh đề xướng đọc tụng. Thậm chí đối với Tứ Khố Toàn Thư, tập hợp đại chúng thì sẽ dễ thực hiện. Làm một bộ Tứ Khố Toàn Thư theo dạng sách nói, từ TV có thể trông thấy văn tự, nghe âm thanh. Tôi tin là sau này chắc chắn sẽ có người làm như vậy. Lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để làm một bộ sách như vậy. Hôm trước có người hỏi tôi, nói là có những nghề nghiệp không thỏa đáng cho lắm, những nghề ấy gây nên oan nghiệp, phải nên làm những nghề gì? Mở tiệm sách cũng là nghề rất tốt. Có tiệm bán sách nói, chuyên môn kinh doanh sách nói. Công đức vô lượng, trong ấy chẳng có lỗi lầm. Quý vị có thể mời người khác đọc tụng. Đọc một bộ sách mất bao nhiêu tiền? Quý vị làm thành một bộ đĩa DVD. Nếu quý vị muốn phổ độ chúng sanh, quý vị là có thể làm theo kiểu sở hữu bản quyền, hoan nghênh lưu thông. Công đức ấy vô lượng. Biện pháp tốt đẹp, đây là nghề nghiệp mới xuất hiện trong thời đại này. Chúng tôi chúc phước cho những đồng tu nào có thể nghĩ đến hướng theo mục tiêu ấy, sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. À, nay đã hết thời gian rồi. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ cuối cùng trong đoạn này, tức là bài thứ 22. Nhược thuyết pháp thời, đương nguyện chúng sanh đắc vô tận biện, quảng tuyên pháp yếu. Đối với bài kệ này, Thanh Lương Đại Sư đã chỉ bày đơn giản, hậu nhất thực ngật thuyết pháp. Diệt dị báo khí chủ chi ân giảng. Điều này rất trọng yếu, chúng ta phải ghi nhớ. Trong xã hội Trung Hoa hiện thời đã không còn khất thực, nhưng chúng ta phải hiểu tinh thần của bài kệ này theo nghĩa rộng, tức là hệ tiếp nhận hết thảy sự cúng dường của trai chủ đều phải thành khẩn thuyết pháp, chúc nguyện cho người bố thí. Trong các tôn giáo thông thường, chuyện này được gọi là kỳ đảo. Đấy là báo ân. Trai chủ dụng tài khí. Đệ tử Phật phải nên có pháp khí đối với trai chủ, dùng pháp khí để đền đáp, đó là đúng. Do vậy trong quá khứ đi khất thực, chẳng hề có chuyện tiếp nhận cúng dường xong bèn bỏ đi, chẳng có đạo lý ấy. Nhất định là có thuyết pháp. Từ kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vào đại thành xá vệ khất thực, sau khi tiếp nhận sự cúng dường của trai chủ, Ngài chẳng thuyết pháp mà ngay lập tức quay về. Vì thế những vị trai chủ ấy cũng đi theo Đức Phật. Đức Phật chẳng thuyết pháp trong lúc này, Ngài nhất định sẽ thuyết pháp sau đó. Đức Phật quay về, chúng ta cùng theo Ngài trở về để nghe Ngài thuyết pháp. Đó là phát khởi của kinh Lăng Nghiêm. Từ chuyện này chúng ta bèn liễu giải. Do vậy có thể biết, hiểu theo ý nghĩa mở rộng, hãy tiếp nhận cúng dường thì đều phải biết thuyết pháp. Để thuyết pháp thì phải biết ứng cư. Khi chúng tôi học kinh giáo, Thầy đã dạy chúng tôi Phật pháp cũng ắt cần phải chú trọng hiện đại hóa. Nếu quý vị không biết hiện đại hóa, sẽ chẳng thể độ chúng sanh trong hiện đại. Đấy là khi tôi vừa mới xuất gia, đã học những điều này từ chỗ thầy Lý, biết đến khái niệm bản thổ hóa và hiện đại hóa. Tôi lại suy tưởng, khi Phật pháp từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, những vị cao tăng đại đức thuở ấy đã hiểu rõ chuyện này. Vì thế chúng ta thấy các vị Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, đó là những vị tăng sĩ tiếp nhận sự lễ thỉnh của Minh Đế đời Hán mà đến Trung Hoa sớm nhất. Sau khi đã tới Trung Hoa, các ngài mặc quần áo của người Hoa, ở trong cung điện theo kiểu người Hoa, tập quen với cách sống, cách ăn uống theo kiểu Trung Hoa. Đấy là bản thổ Hoa. Vì thế Phật pháp mới được người Hoa yêu mến, hoan nghênh. Sau đó dựng đạo tràng, cất tinh xá, hoàn toàn là Trung Hoa hóa. Cho đến về sau tạc tượng, tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát cũng đều có vẻ mặt của người Hoa. Đúng là tương ứng với Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng nên dùng thân gì để hóa độ được bèn hiện thân ấy. Chúng ta phải nên lãnh hội giáo huấn này. Phật Pháp chẳng phải là đã hình thành thì bất biến, nguyên lý và nguyên tắc quyết định bất biến, nhưng phương pháp và cách thức thiên biến vạn hóa. Quý vị mới có thể thích ứng với chúng sanh trong thời đại và nơi chốn hiện thời, họ mới có thể hoan nghênh quý vị. Do vậy giảng kinh thì chẳng thể không hiểu đạo lý này. Quý vị tham khảo chú giải của cổ nhân, có hiểu đạo lý này thì quý vị mới có thể khai trí huệ, mở tác phẩm chú sớ của kinh bổn ra, cùng là một bản kinh như nhau, nhưng quý vị thấy người đời Hán chú giải bèn nói theo kiểu nào, người đời Đường chú giải sẽ chẳng giống người đời Hán. Nếu giống như nhau thì không cần chú giải lần nữa. Quý vị mới hiểu chú giải thời Hán thích hợp với xã hội đời Hán, thích hợp với cách đối nhân xử thế thời đó. Đời Đường đã khác, phải giảng lại một lần nữa. Đời Tống lại khác nữa. Nguyên Minh Thanh, mỗi triều đại đều có cách nói theo triều đại ấy, tuy vẫn là cùng một bộ kinh. Những bản chú sớ ấy đều được lưu truyền cho hậu thế. Chúng ta chú tâm tham khảo bèn thấu hiểu, sau đây sẽ suy ra những điều mới. Biết đối với xã hội hiện đại thì phải nói theo cách nào, quý vị sẽ bèn hiểu rõ. Trong khi dạy học tôi thường dùng tỷ dụ, kinh Phật giống như một cội cây lâu đời ngàn năm. Cây có tuổi thọ là 3000 năm, nó vẫn sống. Mỗi năm nó đều nảy nhánh mới, mỗi năm đều đơm bông mới, mỗi năm trổ quả mới, vẫn là một cội cây. Năm nay chẳng giống năm ngoái. Chúng tôi nghĩ năm sau đương nhiên sẽ chẳng giống năm nay. Sống động chẳng phải là chết cứng. Cái cây ấy là căn bản, giống như kinh giáo và kinh điển. Kinh điển vĩnh viễn bất biến, còn giảng theo kiểu nào, vận dụng theo kiểu nào thì có thể biến đổi. Nói cách khác, nguyên lý và nguyên tắc bất biến. Còn hình thức và phương pháp thì có thể biến thông. Đúng như trong kinh giáo Phật Bồ Tát đã dạy, đáng nên dùng thân gì để độ được bèn hiện thân ấy. Đấy là nói hình thức có thể biến đổi. Đáng nên dùng hình thức gì bèn dùng hình thức ấy. Vào thời cổ, kiến trúc của tự viện Am Đường thuở đó theo hình thức cung điện, giống như hoàng cung. Còn trong thời đại hiện tại đã là dân chủ, chẳng có hoàng cung. Chúng ta xây cất đạo tràng trong hiện thời chẳng cần xây dựng theo hình thức cung điện. Đó là gì? Quý vị chẳng biến đổi. Những tự viện đã có từ trước được bảo tồn, đó là cổ tích, có thể dùng làm nơi du lịch giảng cảnh cho đại chúng. hoặc để khảo cổ. Như vậy thì được, chúng có giá trị lịch sử, vì thế phải nên bảo tồn, phải nên trùng tu. Trùng tu thì nhất định phải căn cứ theo dáng vẻ vốn có. Như người Nhật đối với phương diện này đã làm rất khá. Kiến trúc của tự viện Am Đường Nhật Bản quá nữa là theo lối kiến trúc đời Đường. Chúng ta có thể suy ra, vào đời Đường, Nhật Bản và Cao Ly đã phái rất nhiều sinh viên đến Trung Hoa du học. Sau khi quay về, họ đã hoàn toàn xây cất tự viện phỏng theo các kiến trúc của Trung Hoa. Vì thế lối kiến trúc của Trung Hoa được truyền đến Nhật Bản. Nay chúng ta thấy các kiến trúc của Nhật Bản là kiến trúc thời Hán, thời Đường, khác hẳn phong cách thời Minh và Thanh. Họ biết bảo tồn. Nguyên lai là hình dạng như thế nào, dầu sửa chữa vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Vốn dùng chất liệu gì, cho tới hiện thời vẫn chọn lựa chất liệu ấy, chẳng thay đổi. Vì thế chúng ta đến thăm chùa chiền Nhật Bản sẽ giống như quay lại thời đại Hán Đường. Thậm chí trang phục họ mặc cũng chẳng biến đổi. Nhưng để tiếp dẫn người thuộc thời đại hiện tại sẽ chẳng dùng hình thức ấy nữa. Mà dùng hình thức như thế nào? Dùng phương thức kiến trúc hiện đại hóa của các trường học để xây cất. Chẳng cần dùng hình thức cung điện. Ở một khu vực nào đó nhất định sẽ dùng phong cách kiến trúc thuộc địa phương ấy. Người địa phương sẽ hoan hỷ. Thậm chí đối với tượng Phật, năm xưa khi tôi sống ở Mỹ, tôi thường nói với các đồng tu Phật môn bên đó, Phật giáo chưa đến nước Mỹ. Họ hỏi vì sao chúng ta chẳng dựng chùa chiền ở đây hay sao. Tôi nói quý vị xem đi, trong chùa chiền thờ tượng Phật có gương mặt của tượng Phật nào giống người Mỹ hay không? Mọi người mới quán nhiên đại ngộ chuyện này. Chẳng phải là người Hoa thì là người Nhật, trong các tự viện tiểu thừa thì là người Thái, chẳng phải là gương mặt của người Mỹ. Vậy là không được rồi. Người địa phương sẽ không tiến nhập Phật môn. Họ vừa thấy gương mặt của tượng Phật chẳng phải là gương mặt của họ, sẽ nghĩ chẳng phải là văn hóa của họ. Hình thức kiến trúc hoàn toàn dùng hình thức theo kiểu cung điện Trung Hoa, khiến cho người ta trông thấy bèn nghĩ đây là văn hóa ngoại quốc. Đấy là chẳng biết hiện đại hóa và bản thổ hóa như nhà Phật đã nói. Do những vị cao tăng đại đức Ấn Độ thuở ấy thông hiểu, đến Trung Hoa các ngài ngay lập tức Trung Hoa hóa, tức là bản thổ hóa, tức là hiện đại hóa ngay trong thuở ấy. Phật giáo hết sức được người Hoa nhiệt liệt hoan nghênh. Đạo lý ở ngay chỗ này. Thuyết pháp thì đương nhiên là phương thức biểu đạt ngôn từ cũng phải hiện đại hóa. Đối với giảng diễn, hiện thời thông thường giảng diễn quá nữa là đứng diễn thuyết. Chúng ta có thể chọn phương thức ngồi. ngồi cũng tỏ lộ sự đoan chánh trang nghiêm, vì thuyết pháp trong Phật pháp. Chúng ta nói tổng hợp lại thì chẳng ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ. Vì thế dùng phương thức đoan chánh trang nghiêm để biểu hiện. Người hiện đại có thể tiếp nhận. Dùng giảng đường theo phương thức hiện đại, mọi người càng hoan hỷ. Phá trừ sự hiểu lầm của xã hội, Phật pháp là mê tín. Khi giảng kinh, trong quá khứ tôi còn nghĩ đến một phương pháp. Trước kia tôi đã có nói rồi, trong giảng đường chẳng thờ tượng Phật, trống rỗng chẳng nhiễm mấy trần. Tới khi giảng kinh dùng máy chiếu ảnh rọi tượng Phật lên màn ảnh, phía sau bục giảng là một màn ảnh lớn giống như một tấm bảng đen lớn. Giảng kinh nào bèn chiếu hình tượng của vị Phật Bồ Tát chủ trì bộ kinh ấy. Giảng kinh xong, chúng ta tắt nguồn điện sẽ chẳng còn nữa. Khi giảng kinh thì Phật Bồ Tát bèn hiện tiền. Này chúng ta đã làm được. Tại Trung Hoa có nhiều đạo tràng cổ, tà tượng hết sức trang nghiêm, làm thành những tấm phim. Hiện thời còn có thể tiến bộ hơn, làm thành đĩa DVD. Giảng kinh Hoa Nghiêm thì phía sau là Hoa Nghiêm Tam Thánh, tức Tỳ Lô Giá Na Phật, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Những hình tượng ấy sẽ hiện tiền. Xong buổi giảng ấy, giống như lên lớp xong buổi học, bèn tắt nguồn điện. Hình tượng Phật chẳng còn nữa, hình ảnh Phật Bồ Tát đều chẳng có, khiến cho khi quý vị chẳng phải là hoạt động giảng kinh, sẽ chẳng thấy Phật Bồ Tát ở nơi ấy. Giảng kinh Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện. Giảng kinh Di Đà, A Di Đà Phật xuất hiện. Giảng kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Giảng kinh Bát Nhã, Văn Thù Bồ Tát xuất hiện. Chuyện này có ý vị lắm. Vì thế giảng đường rộng tuếch, chẳng nhiễm mấy trần. Đối với chuyện này, trong tương lai nếu có cơ duyên, chúng ta vẫn phải dẫn đầu tiến hành. Đấy là tương ứng với sự biểu thị pháp của Đức Phật. Làm rất sống động. Làm sao khiến cho kẻ khác hoan hỷ cũng sẽ có thể khơi gợi, phát khởi rất lớn đối với họ. đương nhiên là đạo tràng có thể lưu thông kinh sách, có thể lưu thông CD, DVD. Có sách nói, tượng Phật, toàn bộ tượng Phật đều làm thành CD, DVD. Chúng ta nói đến toàn thể tượng Phật. Tượng Phật trong các đại đạo tràng đặc biệt có tánh chất lịch sử, thậm chí có thể sưu tập hình tượng Phật trên toàn thể thế giới. Trong tương lai dùng để đáp ứng nhu cầu của đạo tràng trong thời đại mới, đạo tràng có cần phải dùng tượng vẽ, tượng đắp hay không đều chẳng cần thiết. Nhưng khi có một hoạt động Phật giáo lớn, toàn bộ Phật Bồ Tát đều xuất hiện trong giảng đường ấy. Vì thế cách này là thuận theo thời đại, thích ứng thời đại, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đại nguyện của Bồ Tát là nguyện cho hết thảy chúng sanh đắc vô ngại biện tài, quảng tuyên pháp yếu. Nói thật ra hai câu này chính là mục đích thuyết pháp. Đấy là pháp bố thí. Mục đích của pháp bố thí nhất định là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Mê là mê mất tự tánh. Ngộ là giác ngộ tự tánh. Khi mê bèn sanh phiền não. Khi mê nhất chân pháp giới bị vặn vẹo biến thành lục đạo tam đồ. Khi giác ngộ, lục đạo tam đồ lại phục hồi thành nhất chân pháp giới. Do vậy trong kinh luận cũng thường dùng tỷ dụ này: lục đạo và mười pháp giới giống như cảnh giới trong mộng. Quý vị thấy kinh Kim Cang đã nói rất hay: hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là gì? Mười pháp giới, lục đạo đều là pháp hữu vi. Nay chúng ta nói hữu vi là có sanh có diệt. Pháp vô vi là bất sanh bất diệt. Nhà Phật gọi nó là nhất chân pháp giới. Chẳng có biến đổi hình dáng, nhất chân mà. Do đâu mà có nhất chân pháp giới? Nhất tâm hiện. Vì thế nói tóm lại, Đức Phật đã nói toạc bằng một câu: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Khi trong tâm quý vị chẳng có gì hết, đó gọi là nhất chân. Vì thế nhất trong nhất chân của Phật Pháp chẳng phải là một con số, chẳng phải là một trong một hai, bất đắc dĩ nói là nhất. Chứ nhất trong nhất nhị chính là có phân biệt, có chấp trước. Đó là trong mười pháp giới, trong lục đạo. Điều gì mới gọi là nhất? Nhất là như thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói: chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, khi ấy gọi là nhất. Khởi tâm động niệm sẽ chẳng có nhất. Nhất đã biến thành nhị mất rồi. Cách nói này của Đức Phật khá gần với cách nói của Đạo gia Trung Hoa. Quý vị thấy, Đạo gia nói đến thái cực. Thái cực rất giống với không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước như Phật Pháp đã nói. Đấy là thái cực. Thể động sẽ biến thành âm dương, tức là thể động liền biến thành hai. Do vậy thái cực sanh lưỡng nghi. Khi đã mê thì là lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, càng lúc càng phức tạp. Vì thế y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng đã đoạn thì sẽ là nhất chân pháp giới. Đấy là bất đắc dĩ đặt cho nó một danh xưng. Nói thật ra trong y ngay cả danh tướng cũng chẳng có. Quý vị chẳng khởi tâm, không động niệm, lấy đâu ra danh, lấy đâu ra tướng? Vì thế lão tử nói: danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Ngài đã nêu ra ý nghĩa này. Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật gần như sống cùng một thời đại. Một vị ở phương Đông, một vị ở Ấn Độ. Chẳng hề gặp gỡ, chẳng trao đổi tin tức. Nhưng sự quan sát và giảng giải về vũ trụ và nhân sinh hết sức tương cận. Cổ nhân nói là: anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Thật sự có trí huệ. Vì thế hết thảy chúng sanh, tức là chúng ta nói về lục đạo, nỗi khổ luân hồi trong lục đạo do đâu mà có? Do mê mất tự tánh mà có. Làm thế nào để thoát ly sự khổ nạn ấy? Chỉ có giác ngộ. Thể giác sẽ chẳng có, vì nó chẳng thật mà là huyễn tướng. Nhà Phật nói là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, chân không bất không. Vì sao chân không bất không? Chân không có thể biến thành diệu hữu, do đó nó chẳng phải là không. Vì sao diệu hữu bất hữu? Nó là tướng có, tánh không, sự có, lý không. Xác thực là giống như cảnh giới trong mộng. Quý vị hãy ngẫm xem, hữu trong cảnh mộng được Phật Pháp gọi là diệu hữu. Bởi lẽ tuy có mà chẳng phải là có. Ngay khi chúng ta tỉnh giấc, cảnh giới trong mộng bèn chẳng có. Tuy chẳng có, quý vị vẫn có thể nằm mộng. Đấy chính là chân không bất không. Quý vị hãy từ những tỷ dụ này mà tư duy, quan sát. Đối với những đạo lý được nói trong Phật Pháp, sẽ dần dần có thể hiểu ít phần. Nếu vui mai chẳng bỏ nơi chút phần, nghiêm túc nỗ lực y giáo tu hành, chút phần ấy sẽ dần dần tăng trưởng. Vì thế tích tập tiểu ngộ thành đại ngộ, tích tập đại ngộ thành triệt ngộ. Đạt đến triệt ngộ không chỉ là vượt thoát luân hồi, mà luân hồi chẳng có, lục đạo chẳng có, mười pháp giới cũng chẳng có. Do đó giáo học của Phật Pháp là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật do đâu mà có? Là cái vốn sẵn có trong tự tánh của hết thảy chúng sanh, chẳng đến từ bên ngoài. Vốn sẵn có, thì quý vị phải nên có lòng tin để khôi phục. Do mê hoặc mà sanh khởi phiền não, Đức Phật bảo mê và phiền não vốn là không, trong tự tánh chẳng có những thứ ấy. Biết chúng nó là chẳng có, tức là trong tự tánh chẳng có những thứ ấy. Chúng ta bèn có tín tâm, những thứ ấy có thể đoạn được, sẽ thật sự có thể đoạn được. Chư Phật đã đoạn, các ngài đã thành Phật, Bồ Tát đã đoạn, cho nên ngài có thể thành Bồ Tát. Chúng ta chỉ cần có thể đoạn là được rồi. Kinh Hoa Nghiêm đã ban cho chúng ta lòng tin khôn sánh. Chúng ta sắp giảng xong phẩm kinh này rất nhanh, phẩm kế tiếp là phẩm Hiền Thủ. Chư vị sẽ thấy phẩm Hiền Thủ nhằm khiến cho hàng Bồ Tát tu hành đạt được thành tựu. Nói theo danh từ Phật Pháp thì thành tựu là quả đức, tu nhân chứng quả. Phẩm kế tiếp sẽ nêu rõ quả đức, tức là quả vị thập tính Bồ Tát. Một trăm bốn mươi mốt nguyện được nói trong phẩm kinh này là nói về diệu hạnh. Nói theo Kinh Hoa Nghiêm là duyên hạnh, tu hành viên mãn. Nêu ra 141 thí dụ, ví như hiện thời chúng tôi đề xướng mọi người hãy học tập Đệ Tử Quy. Trong Đệ Tử Quy có tất cả 113 chuyện. Ở đây phẩm Tịnh Hạnh nêu ra 141 chuyện, toàn là cuộc sống hàng ngày, từ sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chẳng có điều gì không thể khơi gợi chính mình hãy trở về tự tánh. Vì vậy câu đầu tiên trong bài kệ tụng này là sự tướng. đều là từ sự tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Câu thứ hai là khơi gợi phát khởi. Hai câu cuối là trở về tánh đức. Như vậy thì Bồ Tát minh tâm kiến tánh như thế nào? Vốn là dùng phương pháp này để tu. Những sự việc này rất bình thường, rất phổ thông. Bồ Tát gặp gỡ chúng hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn chẳng phải là hàng ngày đều gặp gỡ. Khi Ngài gặp được chúng, sẽ có thể đưa chúng trở về tự tánh. Khi chúng ta gặp gỡ chúng, sẽ đưa về chỗ nào? Trở về phiền não. Sai lầm ở chỗ này. Chúng ta gặp chuyện phận lòng, sẽ tham ái, dấy lòng tham ái. Sự tham ái lại càng nghiêm trọng hơn là mong muốn có được nó. Đó gọi là ái thủ hữu. Chẳng hợp ý mình bèn bài xích, cử tuyệt, trừ bỏ nó. Nảy sanh phiền não. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, bèn sanh ra tham sân si mạng nghi ác kiến. Sanh ra những thứ ấy hoàn toàn trái nghịch tánh đức. Khởi tâm động niệm phiền não làm chủ. Do đó đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo, hoặc nổi lên hoặc chìm đắm. Sanh trong ba thiện đạo giống như ngóc đầu lên. Con người loay ngoay trong biển khổ, dương cổ hít lấy một ngụm không khí trong sạch. Đọa trong tam đồ giống như lại chìm xuống. Ở trong biển khổ, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Cơ hội để chúng ta có thể được làm thân người hoặc trời rất ít, thời gian rất ngắn ngủi. Chắc chắn là thời gian ở trong ba đường dưới, tức là trong ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh sẽ lâu dài. Khổ nạn nhiều. Chúng ta học Phật đã nhiều năm như thế, cẩn thận suy tưởng lời dạy này của Đức Phật sẽ cảm thấy đúng là hữu lý. Vì sao? Nghiệp nhân của những chuyện này là thiện hay ác? Chúng ta hãy ngẫm xem, suốt một ngày từ lúc sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ, hãy nghiêm túc phản tỉnh, xét xem khởi tâm động niệm của chúng ta trong suốt một ngày là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều. Ngôn ngữ và tạo tác là thiện hạnh nhiều hay ác hạnh nhiều? Chỉ cần tự mình suy ngẫm, tự mình sẽ hiểu rõ. Nếu thiện hạnh nhiều, đời sau quý vị còn có thể được làm thân trời người. Nếu ác niệm nhiều, hành vi ác nhiều, chắc chắn là vào trong tam đồ. Khởi tâm động niệm đãi người tiếp vật, tâm tham nặng nề là ngã quỷ đạo. Tâm sân khỏe nặng nề, chẳng vừa ý mình bèn khó chịu bực tức. sẽ là địa ngục đạo. Ngu si chẳng có năng lực phân biệt chân vọng, chẳng có năng lực phân biệt tà chánh đúng sai, thường là điên đảo, tức điên đảo thị phi, điên đảo tà chánh, sẽ là súc sanh đạo. Chúng ta thường nói si là hồ đồ, hồ đồ là kẻ ngu si, chẳng hiểu rõ. Đấy là cương lãnh trọng yếu nhất trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây nói là pháp yếu, tức là điều trọng yếu nhất trong Phật pháp. Hãy thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Chúng ta có còn làm chuyện này nữa hay chăng? Làm chứ, vẫn cứ làm đúng như vậy, chẳng sai. Tuy hàng ngày niệm kinh, hàng ngày lạy Phật, hàng ngày niệm Phật, nhưng khởi tâm động niệm vẫn là tham sân si. Chẳng chuyển tham sân si thành giới định huệ, chẳng hề có. Hằng ngày đối với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, chẳng làm được, chẳng làm được một điều nào. Thấy thấu suốt buông xuống, tự tại tùy duyên niệm Phật cũng không làm được. Tôi đã nói 10 câu này rất nhiều lần. Hễ làm được một câu thì cả 10 câu đều làm được. Đúng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, một chính là nhiều, nhiều chính là một. Quý vị nói tôi chỉ làm được một điều trong ý, những điều khác chẳng làm được, đó là giả trất. Quý vị một điều cũng chẳng làm được. Quý vị hỏi người thật sự niệm Phật có làm được hay không ư? Họ thật sự làm được, vì thế họ niệm Phật có cảm ứng. Đó gọi là một niệm tương ứng một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Kẻ miệng niệm Di Đà, tâm chẳng chân thành, chẳng cung kính, tâm chẳng thanh tịnh, tâm bất bình đẳng, trong tâm ngu si, chẳng có trí huệ, tâm chẳng từ bi, niệm Phật kiểu đó chẳng tương ứng. Kẻ ấy chẳng thấy thấu suốt, chẳng buông xuống, mà cũng chẳng tự tại, cũng chẳng biết tùy duyên. Vì thế chỉ có một điều là niệm Phật, những thứ khác chẳng có, đó chẳng phải là niệm Phật. Bởi lẽ miệng có tâm không. Thật sự niệm Phật, chính điều trên đây nhất định sẽ trọn đủ viên mãn. Người ấy niệm Phật hiểu, sẽ có công phu, sẽ có năng lượng, sẽ khởi cảm ứng đạo giao cùng A Di Đà Phật, giống như gửi điện tín hay gọi điện thoại thông suốt. Nếu thiếu một điều sẽ là chẳng thông, thiếu hai điều lại càng đương nhiên chẳng thông, hoàn toàn chẳng có, làm sao thông cho được. Đấy là như khi xưa thầy Lý thường bảo, Một vạn người niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có đôi ba người. Quý vị bèn hiểu đạo lý ở chỗ này. Chẳng dễ dàng. Nếu chẳng buông tập khí phiền não xuống, chắc chắn sẽ bị chướng ngại. Khi tôi mới xuất gia, trụ tại chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật đã thành lập rất lâu. Khi tôi xuất gia, hội ấy đã có thọ niệm Phật mỗi chủ nhật một lần. Quá nửa hội viên là người Phước Châu. Trong ngôi chùa ấy, quá nửa người xuất gia là người Phước Châu. Vì thế, những đồng hương đạo hữu niệm Phật ấy mỗi chủ nhật tụ họp tại đó, dùng cơm trưa trong chùa. Buổi sáng niệm Phật hai cây hương, buổi chiều cũng niệm hai cây hương. Vị Duy Na lãnh chúng niệm Phật đánh pháp khí rất khéo, tức cư sĩ Lâm Đạo Khệ. Hình như thuở đó ông ta làm tương lý của một ngân hàng nào đó tại Đài Loan, địa vị cũng rất cao, là một người tu hành đã lâu. Trong pháp hội ông ta luôn là Duy Na. Vì hội niệm Phật toàn là kẻ tại gia, các pháp sư không tham dự, chỉ chăm sóc bọn họ. Vì thế bọn họ tự làm Duy Na. Khi ông Lâm Đạo Khệ giảng sanh, nghiệp chướng hiện tiền. Lúc bệnh nặng bèn sợ chết. Các đồng tu đến giúp ông ta trợ niệm thì ông ta cự tuyệt, chẳng chịu niệm Phật. Khi đó tôi có một vị lão đồng tham, khi tại gia thì là bạn bè lâu năm, tức pháp sư Minh Diện. Sư là người Phước Châu. Sư trông thấy tình hình ấy bèn nói với tôi: sư nói vì sao có hiện tượng ấy? Vị làm Duy Na lãnh đạo hội niệm Phật nhiều năm ngần ấy, nghiễm nhiên khi lâm chung chẳng niệm Phật. Ai niệm Phật ông ta bèn chửi người đó. Nghiệp chướng hiện tiền đấy. Quý vị lại suy ngẫm mà xem, đối với 10 câu gồm 20 chữ như tôi đã nói, ông ta chỉ có niệm Phật, chính điều kia đều chẳng có. Tham luyện tiếng tâm và lợi dưỡng thế gian, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Miệng nói rất thích giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi A Di Đà Phật thật sự đến bèn sợ hết hồn, ngay lập tức chùn mất. Từ chỗ này quý vị có thể suy đoán những ai không thể giảng sanh là do nguyên nhân nào. Quá nữa là hạng người như vậy, chính họ có biết hay không? Chính họ chẳng biết. Tập khí mà chính mình không biết là ngu si. Đến hơi thở cuối cùng, khi ấy vẫn là mê hoặc điên đảo, tập khí phiền não hiện tiền, nghiệp chướng hiện tiền, rất đáng tiếc. Khi đó chúng tôi trông thấy tình hình này, tôi và thầy Minh Diễn, lúc đó thầy Pháp Dung hãy còn, chúng tôi ở cùng một chỗ, Còn thầy Pháp Dung không trụ tại đạo tràng của chúng tôi, dường như ngài ở bên chùa Nghi Lan. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ, là huynh đệ cùng thọ giới, thường dùng chuyện này để cảnh giác chính mình. Sau đấy mới nghĩ đến lời khai thị của Dương Gia Đại Sư, đúng là pháp yếu, thấy thấu suốt buông xuống. Hễ chẳng thấy thấu suốt sẽ chẳng buông xuống. Con người tham sống sợ chết, hết thảy chúng sanh đều chẳng thể tránh né chuyện này. Nhưng khi đó tôi liễu giải Phật Pháp quá ít. Những vị đó học Phật lâu hơn tôi, tuy chúng tôi xuất gia, họ thông hiểu Phật Pháp hơn tôi nhiều lắm. Chẳng biết thật tướng của các pháp. Do đó quý vị nói xem chuyện này quan trọng cỡ nào. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh, mục tiêu chung cực là dạy mọi người giác ngộ thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp chẳng cần nói rất sâu, nói nông cạn dễ hiểu nhất sẽ là bảo cho quý vị biết một sự thật: chẳng có sanh tử. Mà cũng chẳng có luân hồi. Chuyện này lạ lùng. Chẳng có luân hồi thì là chuyện gì? Chỉ là xả thân thọ thân thì gọi là luân hồi. Quý vị liễu giải chân tướng sự thật này, luân hồi là như thế nào? Giống như mỗi ngày, mỗi ngày giống như một đời, đến ngày mai lại là một đời khác so với ngày hôm nay. Quý vị nhìn từ chỗ này sẽ thấu hiểu chân tướng của luân hồi. Sáng sớm thức dậy giống như chúng ta sanh ra, buổi tối đi ngủ giống như chúng ta chết đi. Vì thế trong quá khứ tôi giảng kinh cũng đã nói, chúng ta mỗi ngày đều là chết nhẹ một lần, ngày hôm sau lại sanh ra. Trên thực tế luân hồi trong lục đạo là tình hình như vậy đó. Thân thể này của chúng ta chết đi, thân thể có sanh diệt, linh tánh chẳng có sanh diệt. Tôi sánh ví thân thể này như mặc quần áo. Quý vị thấy đó, sáng sớm thức dậy mặc quần áo vào giống như lại có một thân thể, buổi tối đi ngủ thay quần áo ra, thân thể chẳng cần nữa, đã chết. Quý vị hãy thấu hiểu từ chỗ này. Sau đấy là như thế nào? Quý vị đối với sanh tử sẽ không sợ hãi, chẳng kinh hoàng, sẽ chẳng tham sống sợ chết, chẳng sợ hãi tử vong, thì chắc chắn sẽ chẳng đọa trong tam ác đạo. Phàm là kẻ tham sống sợ chết, nhất định sẽ đọa trong tam ác đạo. Đấy là dạy mọi người một cách giác ngộ để khỏi đọa ác đạo. Đấy là đối với hết thảy chúng sanh, bất luận họ tin Phật hay không, chỉ cần họ tin tưởng nhân quả đều có thể nói rõ ràng với họ. Vậy là quý vị xả thân, đời sau nhất định sẽ có thân thể tốt đẹp, thiện nghiệp, thiện tâm làm việc thiện. Nếu cái tâm bất thiện, hạnh bất thiện, quý vị thay quần áo càng thay càng khó coi, càng thay càng bẩn thỉu. Vì lẽ này đoạn ác tu thiện quan trọng dường ấy. À, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập bài kệ này tới đây.